วิตก่อนถึงจะพอผมมันกล้าตัดจะรู้ก่อนละลาตัดเราไม่ต้องทำดีนะก่อนละเอาแล้วแล้วจะ
ไม่อยู่หรอกไอ้คนนั้นก็เก๋เนี่ย
ก็เป็นอย่างก็ไม่สบายนะเข้าใจกันหน่อยนะ
ทุกอย่างนะท่านอาจารย์ท่านที่นี่นะท่านอาจารย์เปิดท่านเปิดอินเนอร์ของมันมาท่านอาจารย์ท่านที่หลายที่นี่เยอะ
เขาบอกนะแต่พวกที่เราว่าทำได้ละเห็นตาเยอะก็อาจจะมันก็อาจจะเดาอาจจะเข้าใจนะ
นั่งงูพุทธิยานุสสก็เป็นปัจจัยเชียวเมื่อเช่นยืนฟังเยอะดีวิ่งยานุเด่นดีรับข้อมูลจะสับก้อนนี่ไงนะที่นี่แหละก็คนที่อยู่ที่ตรงนี้นะแต่ตามที่ได้ที่จะเจอแล้วชุกชุกเลยงานนี้มีมาตั้งแต่สบายๆก็หักของ
เจ
้
า
ของ
เจ้ามาตรงไหนนะเราก็จะเก็บแล้วนะครับเจอเป็นดาวครับอย่างนั้นเจอก็เป็นดาวนะครับ
หนูว่าเป็นประชาชนในกองเงินtheo học kiến thức thì ta chưa yên tâm của các kiến thức đó. Tất cả đều do tâm tạo và do ý thức mình chủ định. Anh nói cho
tâm
rồi,
nói cho tâm thì xong. Rồi mình nói
cho tâm. Theo con nghĩ thì vì một hay biết bạn thì do ta tâm ra tạo.
Sao? Có tập nhớ đâu?
Mô vật có.
Thật cái đầu tập nhớ, còn dùng cái đầu thì đâu có đâu.
Nói vậy tập nhớ thì nó không có mạnh mẽ. Mà con hiểu thì nó là vô hạn lượng. Nó là vô hạn lượng. Tức là...không thể tính được.
Tôi nói là hoàn đầu, cái đầu ba học tính. Dầu gì nữa là tôi đã nói là tôi nói là bạn nghe, giáo sư nói là bạn nghe, học cũng nghe, mà không học cũng nghe, bằng lòng cũng nghe, mà không bằng lòng cũng phải nghe. Thế là cái gì đấy? Cuối cùng thì bây giờ đây rồi.Thấy không? Do vậy thì nên tôi ngồi đã nhận thức của tôi ngồi nó sao? Tôi nghe anh chết rồi. Ngồi đi nó nói cho anh nghe chết.
Anh đi ra qua là cánh bạc của thân theo con bảy đó nè. Phật Di Đà đi là Phật Thích Ca giảng hay không là do mình tự vì mình không tin vào cái luật nhân quả đó.Là mình cho là giả hay là mình, ví dụ như là mình cho là thật hay là ông Phật nào thì cũng là mình thiên anh phúc tích hay là mình vũ. Mình lễ Phật là lễ cái tâm của mình, chứ không có phải là lễ gì cái tự Phật đó. Nhưng mà giả hay không là do cái tâm của mình. Ví dụ mình tưởng tin vào Phật thì mình cho đó là thật. Còn mình tin cái đó là không thật đó, cái đó là giả
quy biệt chứ chưa phải là chánh biệt đã nói là mình nói phải dựa vào cơ sở của giáo lý của chúng ta nếu mình không muốn không còn bản muốn đặt là kiểu nào nói là biết mình mà được tôi muốn nói Phật Di Đà cả nhưng mà tôi nói tôi xin hỏi một tôi nói Phật Di Đà một Phật Di Đà nàothế còn tôi cũng có giảng Phật Di Đà chứ không phải có nhưng mà đại để là Phật Di Đà nào là có thể là Phật giả 100% so với Phật Di Đà điều đó chứng minh rõ ràng chứ không phải là muốn cõi mà mình đang sống trên vật chất đó thì gọi là cõi sắc
mà mình đam mê vật sắc, đam mê vật chất, đam mê một cách không còn biết lý trí là gì, lương tâm lương tri là gì, tình nghĩa là gì, cứ triệt hạ nhau, rồi quý diệt nhau, rồi chèn ép nhau, rồi hút hiếp nhau, thậm chí là giết nhau, chẳng hạn như những cuộc chiến tranh chẳng hạn, là tại vì người ta quá đam mê cái thế giới vật chất mà nó thành ra một cái thức si mê cuồng loạn. Do vậy mà nó có ra gọi là dục chất, cái thế giới cõi dục. Thế giới cõi dục đó nó có với những người si mê cuồng loạn về ái. Còn ví dụ như Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca và những vị A-la-hán hồi còn tại thế tu ở trên đất nước Ấn Độ mà mỗi ngày đi thực trên đất nước Ấn Độ, và Đức Phật cuối cùng viên tịch cũng ở trên đất Ấn Độ. Nhưng mà theo kinh điển, theo giáo lý, Phật phải là người ra khỏi tam giới mới được gọi là Phật. Vậy mà mấy mươi năm Đức Phật vẫn dài đây mai đó dạy đạo trên đất nước Ấn Độ. Vậy thì thời gian đó Đức Phật có ra khỏi tam giới chưa? Nếu chưa ra khỏi tam giới thì không được gọi là Phật. Mà Phật là giác giả, phải là cái người bồ đề, vô thượng, niết bàn, vô thượng. Cái người đó phải là cái người ra khỏi tam giới. Cái người đó không dính dáng gì với ái, với dục ái, không dính dáng gì với sắc ái, không dính dáng gì với vô sắc ái. Do vậy mà Đức Phật ở trên mặt đất này mà vẫn ra khỏi tam giới, vẫn không dính dáng với tam giới, vẫn ra ngoài tam giới. Do vậy mà kinh điển Đạo Phật gọi là diệt, diệt tam đạo xuất tam giới. Thế ai mà xóa bỏ dứt trừ hết tham độc, sân độc, si độc là người đó ra khỏi tam giới. Mà ra khỏi tam giới đây có nghĩa là người đó không cần phải bay cao nhảy xa gì hết, mà người đó vẫn đi tới đi lui, đi qua đi lại trên mặt đất giống như Đức Phật đã từng đi tới đi lui, đi qua đi lại cùng với các đệ tử trên mặt đất ở Ấn Độ hồi xưa vậy đó. Cái trong lý luận, cái lý luận vậy đó. Chứ đâu phải muốn nói sao nói. Còn lý luận cái kiểu mà chi tâm siêu hình đó, người ta không chịu. Cái đó để đẹp nít, hoặc là để đẹp mấy bà, mấy cô mà chỉ là trình độ quá thấp, không có nhận thức, không có tư duy, người ta nghe. Chứ còn người có trí chút người ta không nghe đâu. Mà thứ nhất là cái thời đại ngày nay mình nói cái lý luận mình phải có cơ sở vững chắc mà được, chứ không nói theo ý mình mà được. Còn tôi nói theo ý mình là tôi dựa vào cơ sở giáo lý của đạo Phật Thích Ca, mà chúng ta bằng lòng là đệ tử của Phật Thích Ca thì ta dựa trên cơ sở giáo lý của Phật Thích Ca ta nói. Thì nếu ai không chịu thì chỉ có cách là người đó không chơi với ta nữa, ta cũng không chơi với người đó nữa. Chứ còn cái lời của ta nói, nếu ai bằng lòng làm đệ tử Phật Thích Ca đều phải nghe theo. Vì lời của ta nói là dựa vào cái lý tưởng giải thoát và giải thoát thi kiếp, tức là dựa trên cái cơ sở bồ đề và niết bàn. Cho nên nếu ai đó không chơi với ta thì thôi, thì ta cũng không chơi lại. Chứ còn ta có cơ sở đàng hoàng, còn như lại có cô gì đó. Nguyên miệng khá dài về đức thì chánh đề Đức Phật, mình tin tưởng mình lại để có Phật. mình tin thì có, nói vậy đâu có được. Bây giờ tôi nói cái này tôi nói chơi thôi, nhưng mà không phải là đội đây người nào cũng đủ khả năng để nghe. Nói về Phật Di Đà là tôi đã từng nhắc nhở cái lý tưởng Phật Di Đà là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, đó là Phật Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Hiện bây giờ Phật Di Đà ở trong mọi người hết, ở trong 9 triệu nhân dân Việt Nam đều có Phật Di Đà hết. Cái đó gọi là tự tánh Di Đà, gọi là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Nói là nói 9 triệu người Việt Nam chứ 9 tỷ người trên thế giới, Phật Di Đà cũng tùy xứ hiện ở trong mọi người. Cái tiếng Di Đà của tôi là tôi muốn nói đó chứ, còn không phải là tôi đánh đổ Phật Di Đà để tôi thù oán gì ổng đâu. Tôi đâu có ghét gì ổng, ổng đâu có giật nhà, giật cửa, giật đất đai, chùa chiền gì của tôi đâu. Quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh cá trung nguyện. Cái nước Cực Lạc của Phật Di Đà đó là đối với cái người mà biết tu, cái quán chiếu tự nhiên biết thiền định đó là nhìn đâu mỗi bước đi đều có thể là thấy nước Cực Lạc của Phật A Di Đà hết, gọi là tịch quan chân cảnh cá tu nguyện ở mọi nơi mọi chốn mọi chỗ, là cái người mà cái tâm thanh tịnh nó vậy đó. Cũng như cái người mà cái tâm thanh tịnh nhẹ nhàng rồi đó, mỗi buổi sáng mà nghe tiếng chim kêu á, không cần là chim ca lăng tần già cộng mạng chi điểu thì chim chúng điểu của Phật Di Đà quá hiện giống như trong kinh nói láo vậy đâu, chim thường thôi, chim xe xẻ, chim rau trảo, chim chì vô, chim tu hú, chim khứu, chim chích chè, chim nguyên, chim gì cũng được. Nó kêu đều là có thể thành ra tiếng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề Phật và phát chánh đạo được hết. Xuất âm, xuất hòa nhã âm, kỳ âm, diễn xương, ngũ căn ngũ lực thất đề bồ đề Phật, phát chánh đạo Phật được hết. Ta nghe tự đi diễn ra thành ra tiếng chánh pháp. Mà ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phát chánh Phật, đạo Phật nó có quý có tưởng đâu đâu sao? Cái đó là kinh đó mà trong kinh thì gọi là kinh tiểu thừa, đâu có phải tiểu thừa. Cái giáo lý mà con chim nó kêu mà hòa điệu nó thành cái tiếng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề hoàn bát chánh đạo, đâu có phải là giáo lý tiểu thừa. Chẳng qua là ba cái thằng mà danh là Bồ Tát muốn chê những bậc tiểu thừa, những bậc A-la-hán rồi gọi người ta là tiểu thừa, chứ kỳ thật là những bậc A lớn, người ta xuất ly tam giới, người ta đạt đạo, người ta là đệ tử một thứ ca. Chẳng qua là nó muốn bổng ta trên thì nó phải đặt ra cái từ Bồ Tát, trong khi đặt ra Bồ Tát dở không biết bao nhiêu mà kể. Cái đó tôi nói rồi quý cô thử để ý thôi, chứ tôi cũng chưa bắt nghe đâu. Bồ Tát dở đầy trong ba tạng kinh, kể cả Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại mấy cô chưa học á, chứ còn cái pháp tu đó là cái pháp tu bằng lỗ tai. Sơ văn trung nhập lưu dốc sở, sở nhập ký tịnh, động tịnh như tướng liễu duyên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tâm diệt hiện tiền. Đó là cái pháp tu tập thiền định của người ta, ta tu bằng nhĩ căn đó, chứ đâu có mẹ Quan Âm vậy. Quan Âm còn mà mẹ vậy lên trển là đâu có nhà báo sanh đâu. Đã là Phật thì không có đặt cái vấn đề là nam nữ gì hết, nữ cũng thành Phật được mà nam cũng thành Phật được. Vấn đề là con người học Phật là phải có giác ngộ, phải có an lạc, phải có giải thoát. Cái đó là cái mục đích và lý tưởng của Đức Phật Thích Ca. Còn mà nói rằng là nữ không được thành Phật thì nói là bệnh. Trong Kinh Pháp Hoa nói là thiên nữ mà dân cho chuỗi cho Quan Thế Bồ Tát xong rồi cái Đức Quan Thế Bồ Tát nhận cho chuỗi rồi cái bay qua thế giới vương nông biến thành nam tử thành Phật. Cái đó là kinh đặc tập bảy, làm gì có chuyện đó. Nếu là thành Phật thì không phải là phải biến nữ thành nam. Như vậy chẳng lẽ ai đi Thái Lan được á là thành Phật được hết rồi sao? Bây giờ qua Thái Lan nam nó làm ra nữ được, nữ làm ra nam được. Cho nên mình nói không có chân lý. Vấn đề của đạo Phật là không phải là nam hay nữ, mà vấn đề là sự bình đẳng cho con người. Nam và nữ đều có khả năng giải thoát giác ngộ giống nhau. Mà Đức Phật ra đời ở trong một thế giới vô cùng khắc nghiệt của cái chế độ giai cấp. Đức Phật cũng sang bằng cái chế độ giai cấp đó mà Đức Phật ra đời, để mà giáo hóa cái giáo lý bình đẳng. Bình đẳng như là tôn cao, tôn bình đẳng. Còn mấy cô chưa có biết, một và nhiều, đừng có lấy cái số một, cái số nhiều mà nói chuyện với đạo Phật. Lớn và nhỏ, đừng có lấy cái đó mà nói với đạo Phật. Một và nhiều, lớn và nhỏ, xa và gần, tất cả đều là một trong tất cả. Trong tất cả có cái một, một ở trong tất cả, tất cả là một. Tôi nói một cái thí dụ, mấy cô chưa có thiền định chưa thấy đâu. Ra đây chấm, lấy cái tay chấm một hộp bụi thôi, chấm một hộp bụi dưới đất này, mà cái hộp bụi đó đối với đạo Phật mà chê là ít là cái đó người đó chưa biết gì về đạo Phật. Chê là hộp bụi nhỏ, bụi là ít, chưa biết đạo Phật. Chứ mà nhìn bằng tuệ nhãn của đạo Phật á, là cái quả địa cầu này là do gom cái bụi đó nó ra thành ra là năm châu lục là từ những cái bụi đó. Do vậy cho nên vấn đề một và nhiều, lớn và nhỏ, dài và ngắn, rộng hẹp, vuông và tròn đó, và con số một cho tới tam thiên đó, tạo rất xưa và viết thiếu lý luận, và viết như vậy. Chứ mà đối với ngày nay người ta nhìn, người ta quan sát mà cái trí tuệ là viết cái thứ đó, bây giờ ta không có tin nữa. Thí dụ như cái thế giới của Phật Di Đà ở phương Tây, nếu ông Phật mà còn một cái thế giới là còn chiến tranh. Ở đây nha mấy cô, dầu là mấy cô không có học chính trị chứ mấy cô cũng như sức biết mà. Việt Nam mình đây nè, gần bên Trung Quốc nè, Việt Nam mình gần với Lào nè, gần với Campuchia nè, gần với Thái Lan nè, gần với Myanmar nè, và luôn luôn là đều có cái sự dè dặt, thương lượng và hợp tác lẫn nhau. Chứ không có thương lượng, không có nhường nhịn, không có hợp tác là không bao giờ có sự bình an. Mà có là hoàng sa trường sa mình giờ đâu có được an đâu. Mà nếu muốn an ngày nào đó phải thương lượng, phải hòa hợp, phải nhường nhịn kiểu nào đó. Mình với Campuchia như vậy, Campuchia có một nhóm người ta đồng ý với mình cấm mốc cỡ vậy, có nhóm khác người ta phản đối, nhóm kia nó cấm mốc nhỏ cột mốc lắm cần ngược lại. Thế thì nếu mà Phật Di Đà mà có một có nước rồi đem bao nhiêu lít rồi phải cử người để đi canh từng cục mốc vậy sao? Đất nước quá mênh mông vậy. Mà Phật Di Đà thì dễ quá. Phật Di Đà dễ quá. Đem chúng sanh về trên đó nhiều quá. Hồi xưa đó ông già tôi mỗi cái tháng 3 tháng 4 á, ông làm thịt 4 con gà, ông cúng đất, rồi mua với tiền vàng bạc, rồi có cái tiền gọi là tiền vãng sanh, có cái khuôn tròn với chữ Nam Mô Di Đà Phật, và tao sanh rồi tao dành đi cho tao, đó gọi là tiền vãng sanh. Rồi ông già tôi, ông mua cái đó tiền vãng sanh, ông mua với tiền vàng bạc, rồi mua với áo quần, ông đốt cho ông, cho 4 con gà, đặng nó đem theo cái giảng sinh lên Tây Quân Cực Lạc nó ở đàn. Còn ở dưới này là phía con tôi quốc thịt. Tôi hỏi với cô chứ cái lối tu của đạo ta vậy trúng không? Với tiền xài không được thì đốt cho gà, mà gà đem theo có được hay không mình cũng không biết. Vậy mà đốt tiền giảng sanh đó đặng gà đem về Tây Phương Cực Lạc xài. Trong khi đó cái ông Bạch Sa Môn Châu Hoàng đó, ông còn đặt ra cái bài kệ: Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh định đòi, án cụ loài tói hạ. Có nghĩa là từ giờ dần là 3-4 giờ khuya đó, cho tới tối, tất cả chúng sanh kiến bả trùng dế rồi nhận gì đó, con gì ở dưới đất đều phải tự dĩ hồn lấy. Nếu con nào mà ở và làm hoàng dưới đất mà ta đi mà ta đạp chết á, nát tụi mày á, thì ta chỉ cần chú nguyện cho mày sanh về tịnh độ. Chỉ cần câu ác của loài ta là mày phải đi thôi à. Đây, mấy cô nghiệm câu đó, nghiệm câu đó thì mấy cô mới thấy rằng cái tụi mình tu á rất lớn, tu ăn bánh vẽ không nha. Tại sao mình đảm cái chết rồi mình nguyện cái sanh tịnh độ cách dễ dàng như được, mà cái thế giới của Phật Di Đà là nhận cái thứ đó cũng dễ dàng như vậy được? Đức Phật Thích Ca nói: Này Tu Bồ Đề, phàm có 10 loại chúng sanh, nhật thai sanh, nhật đản sanh, nhật pháp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, độ tưởng, vô tưởng, ngã giai linh nhập vô duy niết bàn, như diệt độ chi, như thị diệt độ, vô lượng, vô số, vô biên, chúng sanh tịch, vô chúng sanh đắc, diệt độ giả. Đó là cái cách mà Bồ Tát cần hàng một cái tâm đó. Nếu có 10 loại chúng sanh, một người mà phát tâm tu hành cần phải loại bỏ, đưa nó đi vào cái cõi gọi là vô dư niết bàn, tức là niết bàn không có biên giới. Nghĩa là đừng thấy có bọn đó, đừng thấy mình tức ngã, còn 10 cái loại đó là tức nhân. Nếu mình thấy có 10 loại đó để mình độ nó, mình cứu độ nó, mình giúp nó bằng kiểu gì đó, đó là tướng nhân, mà mình là tướng ngã. Mà đã còn tướng ngã tướng nhân là trên con đường tu để mà thành vô thượng bồ đề á, là không trúng rồi. Do vậy cho nên là cái mà tôi muốn nói với quý cô bây giờ là phải dựa vào cái chỗ mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, lấy cái đó là cái cơ sở. Chứ còn mình đừng có binh như ông Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà ông đất như ông nhiêu vậy, rồi cần bao nhiêu quân, cần bao nhiêu quân tướng mà chia ra mà canh gác là cái đất mênh mông trời đất vậy. Rồi thứ gì cũng đem về đó hết, cũng chiêu nạp đem về đó hết. Rồi chúng sanh tu hành ba trợ Phật Thích Ca chịu không nổi, rồi tới ngáp ngáp ông Đan Quang Thế Chí chạy tới bắt hồn đem về hết. Rồi về dạy được, không nói chi dạy không được. Rồi cái đất cái cõi cảnh giới cực lạc, làm sao còn gọi là cực lạc nổi nữa. Lầy lộn búa xua, chửi mắng, phản đối kịch liệt mỗi ngày, vì vậy mà gọi là cảnh giới cực lạc là sao? Còn nếu nói rằng là do Đức Phật Di Đà dạy một lần nên người ta nghe cái đó nói láo, chẳng lẽ Phật Di Đà giỏi hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca dạy phải dạy tới dạy luôn, nói qua nói lại nói nhiều lần, mà có khi có người dạy cả một đời Đức Phật Thích Ca mà họ không nghe Phật Thích Ca cũng chịu thôi, chứ không phải Phật Thích Ca dạy người nào đều là thành công người nấy. Do vậy cho nên là trong kinh điển có gọi là tam năng tam bất năng, có thần phần Phật Thích Ca dạy được mà có thần phần Phật Thích Ca dạy không được. Mà nếu Phật Di Đà có thần phần mà dạy không được thì đem về trên cái đất nước như vậy rồi một mình ông chịu sao cho nổi, quậy tan nát hết, ngày nào cũng có chữ lộn, ngày nào cũng có kiện thưa, ngày nào cũng có la lối. Do vậy cho nên đó, nếu thật sự mà Phật Di Đà mà có cái cảnh giới ở Tây Phương như vậy là không có chân lý, không có chân lý. Cái người mà gánh nhiều là không bao giờ người đó nhẹ nhàng được, đổi nhiều không bao giờ nhẹ nhàng được, sức nhiều, bưng nhiều, vui nhiều là người đó người đau khổ nhất. Phật Thích Ca thành đạo vô thượng bồ đề là do không bưng, không sức, không vui, không đổi. Từ địa vị một vị hoàng tử, một vị vua mà buông bỏ hết, chỉ còn dứt bát thiên gia bạn cô thân vạn lý du. Cái người buông bỏ người ta quăng hết thì nó mới nhẹ được. Ở đây cái gì có ai bỏ cũng lụm, cái gì có ai bỏ cũng đội, cái gì có ai bỏ cũng gom cũng mang, đó là Phật Di Đà. Thì làm sao mà cái thế giới đó có an lành được? Vậy mà mình vẫn nghe, mình vẫn tin là sao? Cho nên cái chỗ đó tôi nói rồi, mấy cô nào á, đừng có nổi giận, nghe rồi gẫm thử coi, suy gẫm coi. Giả lại nữa, Phật Thích Ca đó, cái pháp tu Phật Thích Ca là vô tướng, vô tán, vô nguyện. Trong khi đó Phật Di Đà là 48 lời nguyện. Trong khi Phật Thích Ca không có hào quang gì hết trơn, không có thần thông biến hóa gì hết. Trong các cái thứ sách nào gọi là kinh nào đó mà nó viết Phật Thích Ca có biến hóa thần thông, đó là kinh, đó là kinh ngụy tạo của ngoại và của ngoại đạo đó. Chứ Phật Thích Ca không có biến hóa, không có thần thông. Trong khi đó là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng ảo quang minh vô đẳng luân bạch hào nguyễn diễn ngũ tu di á mục trần thanh tứ đại hải quang trung quá Phật vô số lực. Ông Phật Di Đà trong thời quang ông là quá Phật vô số lực. Mà đạo Phật Thích Ca lại rất kỳ, rất kỳ cái thứ mà làm ảo thuật ảo ảnh để lừa bịp gì đó bằng cái kiểu, bằng cái kiểu ảo. Đây là quang trung quá Phật vô số lực, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Cho nên bây giờ là các chỗ người ta làm, hồi đó người ta làm 48 lời nguyện mà chẳng qua là câu chữ, bây giờ người ta làm luôn 48 ông, nghĩa là nó suy tàn, Phật Pháp nó suy tàn tới cái mức mà không còn ai kiểm soát nổi. 48 lời nguyện bây giờ nó biến ra thành 48 ông. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, chín loại hàm linh, loài nào Phật Di Đà cũng rước hết. Trước hết về làm sao mà giáo hóa nổi, mà trị nổi, mà giáo dục nổi. Do vậy cho nên tôi nói làm như là làm giống như là tôi nói hổn đối với Phật Di Đà, là như là tôi ghét Phật Di Đà. Chứ kỳ thật tôi đâu có gì đâu, tôi mới ghét Phật Di Đà. Nhưng mà tại vì là cái sự thật không thể có vậy được. Một Đức Phật không thể có một cái đất nước bao la lớn vậy được. Một Đức Phật không thể ai và thương ai là mình đem về hết vậy được. Phật Thích Ca đổ thành phần nào? Đổ được thì đổ, còn đổ được thì người ta để lại cái cõi đời của người ta. Có tầng ai này nó vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực, nó đâu có hết đâu. Người ra giác ngộ thì người ta là người ta sung sướng, ta có bồ đề, ta có niết bàn. Còn người nào không giác ngộ thì người ta có niết bàn bậc trung, bậc hạ. Chứ còn đâu mà có mà dễ dàng mà nghĩa là ai kêu tên mình từ 1 tới 10 điểm là mình rất dễ ráo, kể cả côn trùng. Cho nên cái đó tôi nói là mấy cô nghiệp lại. Tôi không có cản mấy cô đừng sanh về cảnh giới tịnh độ Tây Phương. Tịnh độ thì được, mà còn Tây Phương là không nhất thiết phải phía mặt trời lặn mới gọi là phía Tây. Mình nói mặt trời lặn là phía Tây không đúng, trong cái vũ trụ này nó còn vô số cái nhóm hành tinh định tinh như vậy. Mình thấy đây là mình thấy có một cái hành tinh thôi, liên hệ giữa một mặt trăng mặt trời. Chứ còn trong vũ trụ đó, chùm ngôi sao trên trời đó, cái có của vũ trụ là vậy đó. Nó có nhiều lắm, chứ đâu phải là không có. Mà theo giáo lý Phật Thích Ca, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thể cái nào mà có tướng, có vật sắc, đều là những pháp hữu vi, đều là những pháp duyên sanh. Mà những pháp hữu như duyên sanh thì có sanh, có trụ, có dị, có diệt, cho nên gọi là những pháp hữu vi. Còn cái người tu thì người ta đừng có đam mê cái pháp hữu vi, để cho nó nhẹ bớt cái khổ, để có được cái an vui. Chứ không có cầu nguyện lại lục giang sinh cho ông nào giúp đỡ gì cho mình được hết. Đại để là vậy. Thở vào phải không?